Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp: Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Trong lề luật các ông chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán: Các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian. Làm sao các ông lại bảo tôi ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bây giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Ở đây những ai là người có đạo ở giơ tay? Ai có đạo ở giơ tay? Rồi, chúng ta chào mừng những người có đạo ấy, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Câu hỏi thứ hai, ở đây ai không có đạo giơ tay? Có một, hai người, ba người không có đạo. Vâng, chúng ta chào một tràng pháo tay thật to để chào những anh chị em ấy. À, anh, vâng, mấy lên đây, anh không có đạo. Rồi dưới có một anh nào đó không có đạo đó, giơ tay đó. Anh không có đạo đó, giơ lên lên đây để chúng tôi thăm hỏi chút. Vâng, mấy anh lên đây. Chị có đạo không? Sao đứng lên, ra mấy anh lên đây. Rồi, mời chị lên đây. Anh làm ơn cho chúng tôi hỏi thăm một chút, anh tên gì, anh ở đâu và anh theo đạo gì?
Dạ thưa cha, con là người ngoại đạo. Con tên Lê Văn Sang, quê ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện sống ở Hóc Môn.
Anh Sang quê ở Đồng Tháp, hiện sống ở Hóc Môn. Anh năm nay bao nhiêu tuổi và anh làm gì?
Dạ 55 tuổi.
Làm gì?
Dạ con làm nghề tự do.
Làm nghề tự do. Rồi anh theo đạo gì?
Dạ đạo Phật.
Đạo Phật. Vâng, chúng ta chào mừng anh, người anh em của chúng ta. Chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp anh đến đây với chúng tôi. Anh cho biết là lý do nào mà hôm nay anh đến đây cùng với chúng tôi để tham dự thánh lễ của những người theo đạo Công giáo?
Dạ thưa cha, nói về Phật, về Chúa con rất là tin, nhưng mà con có thắc mắc một điều. Lâu nay thì bên cạnh tụi con là những bạn bè, nhưng mà sao người ta nói dối nhiều quá.
Sao?
Người ta nói dối nhiều quá.
Anh làm ăn mà người ta nói dối nhiều quá.
Cho nên là con bị thất bại. Hôm nay con đến đây để xin cha giúp cho con có được một cái ước nguyện là con có nhìn họ để con biết họ là người thật hay là họ vẫn nói dối nữa.
Vâng, những người mà nói dối anh là người công giáo hay là đạo Phật hay là không công giáo hay là không có đạo?
Dạ nói chung là cũng có người đạo Phật là nhiều, nhưng mà công giáo cũng có.
Công giáo cũng có.
Dạ.
Vâng. Rồi anh thấy ngày hôm nay người ta nói rằng thật thà thì thua thiệt.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Lươn lẹo lại lên lương. Vấn đề của anh là bây giờ thưa cha, con đến đây con không biết là tại sao mà con người ta nói dối nhiều quá, mà làm ăn mà cứ thật thà thì cứ thua thiệt, mà cứ lên lẹo lại lên lương. Tôi mới đọc cái tờ báo nói rằng là cái công ty gì đó Hoàng Anh Gia Lai cũng một đức gì đó, một trong những người gọi là giàu nhất Việt Nam, mà có cả trực thăng, người đầu tiên có trực thăng, nhưng mà mới báo cáo vừa rồi là nợ khoảng 32.000 tỷ đồng, đang nợ ngân hàng khoảng 32.000 tỷ đồng Việt Nam, thưa anh chị em. Cho nên trong chuyện làm ăn khó nói lắm. Mình nhìn người ta cơ ngơi bao nhiêu là biệt thự, bao nhiêu là công ty, bao nhiêu là xí nghiệp, bao nhiêu là cơ sở, nhưng mà có nhiều khi đấy chỉ là cái bề nổi thôi, còn cái bên trong là nợ ngân hàng. Tại vì phải nợ ngân hàng mới đầu tư vào được. Vì thế mà nếu mà làm ăn chân chính có khi là bị thất bại, khi lươn lẹo lại lên lương, nhưng mà chưa hẳn là như vậy. Ngày hôm nay người ta buôn bán, người ta làm ăn, người ta đặt trên chữ tín ở trên hết. Anh đánh lừa người ta được một lần thôi, lần thứ hai người ta không có bị lừa nữa đâu. Cái quán của anh mở, anh treo đầu heo mà anh bán
thịt chó.
Anh treo đầu heo mà bán thịt chó là chắc chắn tôi chỉ đến bị lừa một lần chứ không có lừa thứ hai. Và tôi sẽ nói với mọi người là cái quán của cái ông này là quán lừa. Ông này ông bán treo đầu heo, bán thịt chó nhưng mà cho người ta ăn thịt lừa. Thì người ta sẽ không đến đâu. Chứ không phải là mình cứ lừa người ta được một hai lần cứ làm giàu hoài. Chứ người ta đặt chữ tín ở trên đầu, có khi người ta chấp nhận thua lỗ một thời gian để giữ chữ tín, rồi dần dần người ta kéo khách lại. Vâng, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh nha, và để xin ơn trên cho anh. Dẫu rằng người ta lừa lọc, dẫu rằng người ta lươn lẹo, nhưng quan trọng là cái tâm của anh, cái tâm từ, tâm bi, tâm Phật của anh ấy, là vẫn trong, vẫn sáng. Và khi người ta thấy được những người mà làm ăn chân chính như vậy ấy, thì người ta sẽ đến với anh. Kiên nhẫn đi, nhưng mà phải khôn ngoan anh ạ. Trời ban cho mình có cái đầu, có cái trái tim, cái đầu để suy nghĩ và trái tim để yêu thương, đôi tay để làm việc. Ba cái đó nó phải phối hợp hài hòa với nhau. Nếu cái đầu không sáng suốt, không suy nghĩ mà chỉ lấy trái tim thôi, lấy tình cảm thôi, cái đó dễ bị lừa. Mà nếu cái đầu suy nghĩ nhưng mà cái tay không chịu làm á, thì tay mà không làm thì hàm không có nhai, tay mà quay
thì miệng trễ.
Miệng trễ. Rồi. Cảm ơn anh nhiều, anh bạn trẻ đẹp trai. Cho một tràng pháo tay vào thôi anh bạn này đi. Rồi, anh tên gì, anh bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con tên Thành, con năm nay 29 tuổi. Con nhà con ở quận 12.
Thành 29 tuổi, con 12. Thành làm gì Thành?
Dạ con làm bên kinh doanh.
Kinh doanh địa ốc, vàng bạc, đô la hay là cái gì nói nghe. Rồi Thành theo đạo gì?
Dạ con theo đạo Phật.
Theo đạo Phật. Rồi hôm nay ai đưa Thành đến đây, ngọn gió nào thổi Thành đến đây với chúng tôi?
Dạ bạn gái con.
Nó đâu rồi?
Ở dưới.
Rồi Thành đã biết gì về đạo Công giáo chưa?
Dạ cũng đi nhà thờ nhiều rồi.
Hôm qua Thành có đi không?
Dạ có.
Hôm qua Thành đi tĩnh tâm mà Thành thấy sao kể cho mọi người nghe. Hôm qua con đi tham dự thánh lễ và tĩnh tâm, con thấy đạo Công giáo có lễ có tĩnh tâm như vậy khác với đạo Phật như thế nào và con có cảm giác thế nào, nói cho mọi người nghe.
Dạ thì con là đạo Phật nhưng mà con cũng quen bạn gái nên cũng đi nhà thờ nhiều lần rồi nên cũng gọi là cũng tin vào Chúa, cũng
hôm qua con đi tĩnh tâm á, dự lễ con thấy sao, vui buồn hay là phấn khởi hay là chán nản hay buồn ngủ ngáp ngáp, nói cho mọi người nghe thấy sao hôm qua đi đó.
Dạ thấy cũng vui, mình cũng đi tuy con đạo Phật nhưng mà cũng đi tĩnh tâm để cho tâm hồn mình nó được thoải mái, cho được nhẹ hết tâm hồn mình, rồi đi cầu xin cho gia đình của con với lại gia đình của bạn gái con có sức khỏe dồi dào, công việc làm ăn ổn định.
Cái điều quan trọng anh ấy nói là đi để cho tâm mình được tĩnh lại. Cái tâm mình tĩnh lại, cái điều đó là cái điều mà giữa cuộc đời bon chen này, có nhiều nơi bây giờ người ta đi vào trong những ngôi chùa, những nơi thanh vắng để họ tĩnh tâm, để họ thiền, để họ lắng cái tâm hồn xuống. Cuộc sống bon chen kinh doanh, cuộc sống buôn bán bị lừa lọc, chán quá, nặng quá, mệt mỏi quá thì người ta đi vào chùa, người ta tĩnh lại. Mà chúng ta đi vào trong nhà thờ để tâm mình được tĩnh lại, thưa anh chị em. Cái tâm mình có tĩnh thì người ta có nói gì thì nói, người ta có lừa gì thì lừa, người ta có làm gì thì làm, ta cũng không bao giờ bị xáo động. Bây giờ mỗi anh nhập cho tôi mỗi người 2 viên đá đó, mỗi người 2 viên đá. Gõ có kêu không? Gõ. Gõ to lên. Gõ to lên. Rồi, bây giờ anh có đá đây rồi nè. Này nó lừa anh. Nãy anh nói đi buôn bán bị lừa.
Dạ.
Anh có đá trong tay, có lấy đá chọn vào đầu nó không?
Dạ không.
Đó, anh suy nghĩ kỹ đi. Đây, vua lừa, nó đã lấy hết tài sản của anh, nó đã lừa hết tất cả mọi thứ của anh. Bây giờ có cơ hội này đó, nó đang ngủ đó, không biết gì đó, đá trên tay đó, chơi một phát vào đầu nó đi.
Dạ không ạ.
Tại sao không? Tại sao không?
Nếu mà ném vào đầu thì chết mất.
Bây giờ anh sợ ném vào đầu chết mất, anh ném vào chân, ném vào tay, ném vào bụng, ném vào vai, ném vào lưng.
Dạ thôi nè.
Sao vậy?
Con không làm được việc đó chà.
Hả?
Con không làm được.
Tại sao không làm được?
Từ trước tới giờ con chưa bao giờ biết hà hiếp người nào. Ừ. Nhưng mà con rất thông cảm và tha thứ cho người ta rất là nhiều, mặc dù người ta nói dối hay lắm, nhưng mà bắt con làm thì con không làm được.
Anh biết khi mà anh nói như vậy, anh đang là con của Chúa rồi. Anh đang là con của Chúa rồi, tại vì Chúa nói rằng các con phải yêu thương nhau, các con phải yêu thương cả kẻ thù, các con phải tha thứ và cầu nguyện cho kẻ làm hại con. Và khi anh sống như vậy thì anh đã là con của Chúa. Mặc dù anh có xưng mình là đạo Phật hay có anh có muốn tôn giáo gì tôn giáo, nhưng mà Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Thiên Chúa là đấng yêu thương mọi người và mời gọi mọi người sống như là anh em với nhau trong một gia đình. Thôi bắt tay làm hòa được không?
Dạ được.
Bắt tay làm hòa đi, nó làm hại anh, bắt tay.
Dạ.
Còn anh bây giờ khi mà người ta anh làm hại người ta như vậy đó, rồi đá người ta cầm trên tay người ta không ném anh ấy, anh có muốn lấy đá mà ném nó để cho nó chết luôn đi rồi khỏi mất công phá tài sản của mình không?
Dạ không.
Rồi bây giờ cái anh chàng này là ông đại gia, nó cướp bạn gái của anh ấy. Tôi mới thấy hồi chiều lái xe nó chở bồ anh đi chơi ở cái quán ở Thanh Đa đó, anh tính sao với nó?
Dạ.
Anh tính sao? Đại gia còn hơn cả là Hoàng Anh Gia Lai nữa, lái cái xe hơi mắc nhất và đưa bạn gái của anh đến cái khách sạn giá 400 triệu một đêm. Ở Sài Gòn mình có một khách sạn mà giá là một đêm là 400 triệu đồng Việt Nam, thưa anh chị em. Nào, nó đó. Ừ, tính sao?
Không biết tính sao.
Không biết tính sao hết. Cơ hội này anh đang ngủ nè, đá trên tay nè, tính sao?
Dạ không tính sao.
Đi với bạn gái anh đi rồi anh tính sao đây?
Tâm mình không cho phép làm vậy nên không làm được.
Vâng, thưa anh chị em, một tràng pháo tay. Câu trả lời của anh là cái tâm mình không cho phép làm như vậy cho nên không làm. Mặc dù người ta cướp bạn gái của mình nhưng mà mình không thể trả thù được, không thể lấy đá mà ném đá. Ném đá giấu tay. Tâm không cho phép làm như vậy, thưa anh chị em. Thì chính anh ấy, mặc dù anh ấy đang là theo bạn gái có đạo, anh ấy đi với bạn gái để học đạo, nhưng mà chính anh ấy đã là người có đạo rồi. Vì cái tâm đạo, người ta nói là đạo tại tâm. Không, đạo tại tâm không phải là tôi không phải đi lễ, tôi không có cần đi nhà thờ, tôi không cần đọc kinh. Đạo tại tâm là tôi cứ ở nhà tôi nhậu, đạo tại tâm. Có nhiều người chả đi lễ, đi thờ, đọc kinh gì cả, bảo đi lễ, đạo tại tâm, bảo xưng tội, đạo tại tâm. Mà tâm gì? Tâm ma, tâm gì? Tâm tà, là tà tâm. Còn đạo tại tâm tức là tâm có đạo, trái tim mình có đạo, trái tim mình có đạo. Đạo là Thiên Chúa, đạo là Đức Giêsu, đạo là đấng giàu lòng thương xót. Tâm anh là tâm đạo, tâm anh là tâm của người có đạo. Người có đạo là người có Chúa, người có lòng thương xót. Cho nên anh ấy không thể làm như vậy được. Ước gì những người công giáo của mình nhìn vào một người sắp theo đạo, nhìn vào một người đi với đạo, mặc dù chưa phải là con của Chúa, con của giáo hội qua bí tích sửa tội, nhưng thực sự đã là con của Chúa, thực sự đã là người có đạo. Vì tâm đạo, vì tâm tịnh, tâm đạo và tâm tịnh đó là người có đạo. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn hai người anh em này. Thưa anh chị em, hay anh nói xong tôi cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ với chính bản thân mình. Vì mình là người có đạo, nhưng mà liệu mình có tâm đạo được như anh ta không? Đạo có ở trong trái tim của mình không? Mình là người có đạo mà là liệu mình có tâm tịnh không? Trái tâm mình có tĩnh được như họ? Hay là lúc nào mình cũng xáo động, lúc nào mình cũng xôn xao, lúc nào mình cũng lao nha lao nháo, lúc nào mình cũng muốn nổi sóng lên, lúc nào mình cũng muốn trả thù, lúc nào mình cũng muốn giành giật, lúc nào mình cũng muốn chiếm thế thượng phong, lên rước lễ cũng phải dành cho bằng được. Anh chị em thấy không? Rồi lên đặt tay cầu nguyện cũng phải dành cho bằng được cơ mà. Yếu lắm rồi, thưa cha, con đặt tay cầu nguyện cho con mà yếu lắm mà không đi được, mà hất mấy người ra mà đưa cái đầu lên được cơ mà. Đâu có yếu gì đâu, thưa anh chị em. Người ta thấy rõ ràng là mình là người có đạo nhưng mà không có tâm tịnh, không có tâm đạo. Cho nên là chúng ta cứ bị xáo trộn, cứ bị xôn xao, y như là những người Do Thái trong bài tin mừng ngày hôm nay. Những người Do Thái trong bài tin mừng ngày hôm nay họ làm cái gì, thưa anh chị em? Đố ai biết những người Do Thái ngày trong bài tin mừng ngày hôm nay, lúc đầu, khúc đầu, hôm qua tôi hỏi khúc đuôi, hôm nay hỏi khúc đầu, những người Do Thái dự định làm gì? Họ đã làm gì? Họ đã làm gì? Hả?
Hả? Lấy đá làm Chúa cha.
Rồi, hoan hô, cảm ơn bà một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Vì ở đây ai là những người không thuộc giáo xứ Lạng Sơn xin giơ tay. Wow, những anh chị em từ nơi khác đến với chúng ta, một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Chị ở xứ nào? Hả? À, nào chỗ nào lên đây? Rồi những ai tôi cần 10 người ở các xứ khác lên đây, 5 thanh niên, 5 phụ nữ lên đấy. Năm rồi lên, xin mời lên 5 thanh niên. Rồi 1 lên, mạnh dạn lên. Rồi. Rồi đủ rồi. Rồi xin đủ rồi. Đây là những người từ những xứ khác đến đây với chúng ta. Bây giờ mỗi anh chị lại mỗi người cầm 2 viên đá đi. Cầm.
Cầm 2 viên đá.
Cầm, bẻ lên. Đủ không? Rồi. Hai cục, mỗi hai cục.
Dạ không đủ ạ.
Còn. Còn không? Rồi tôi còn viên. Đây. Rồi mấy chị bước lên một bước giùm tôi, bước lên, bước lên, bước lên bước nữa. Rồi rõ, 1 rõ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào người đã phát thường, máu gai nào hẳn lên trên đó. Lạy Chúa, thánh gia nào ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, nhường tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với ngài, xin cho con cùng trước với ngài, thập giá trên đường đời con đi, đường đời con đi. Gõ mạnh lên. Xin cho con đón anh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài, để được sống với ngài vinh quang. Anh chị có thấy là mình hát về Chúa nhưng mà tay mình cầm cục đá, nó có cái gì nó trái ngược không? Những người Do Thái cầm đá để làm gì? Những người Do Thái cầm đá để làm gì? Ném đi. Ném đi. Ném không? Giơ đá lên coi. Giơ lên. 1, 2, 3. Ném. Tôi thấy có nhiều người sợ. Giơ đá lên. Đếm 1, 2, 3. Ném nha. Giơ lên. Giơ lên. Giơ hai tay lên. 1, 2, 3. Ném. Có mình tôi ném mà. Thưa anh chị em, thưa anh chị em, những người Do Thái họ cầm đá, họ ném Chúa Giêsu. Mà hôm nay tôi bảo các anh chị rằng mình cầm đá, mình ném đi, mình không dám ném. Tại sao chị không dám ném?
Dạ thưa cha, con sợ.
Sợ cái gì?
Con sợ Chúa.
Sợ Chúa, còn anh sao anh không dám ném?
Dạ thì con tin Chúa Giêsu là do Chúa Cha phái xuống.
Kỳ.
Vì con tin Chúa Giêsu là Chúa.
À, anh không ném Chúa vì anh tin rằng Chúa Giêsu là Chúa. Còn anh tại sao anh không ném?
Dạ con tin Chúa cho nên không dám Chúa.
Anh tin Chúa anh không ném Chúa. Anh tại sao không ném?
Dạ thưa cha, vì con là cái có tội, con không dám xúc phạm đến Chúa.
Rồi chúng mời chọn pháo tay thưa anh chị em. Những câu trả lời rất tuyệt vời. Rồi chị tại sao không ném?
Dạ thưa cha, Chúa là thân tượng của con, làm sao con ném được?
Chúa là thân tượng. Rồi con tại sao con không ném?
Dạ vì con yêu mến Chúa, con không dám ạ.
Con.
Dạ thưa cha, con rất là sợ cha, Chúa cha không tha tội cho mình. Mình có tội lỗi với Chúa thì mình phải tha cho họ đi, thì Chúa mới tha cho mình.
Rồi con.
Nói chung là con phải biết cân nhắc về Chúa Giêsu ngồi xuống đất. Chú vẽ trên kép, không biết chú vẽ cái gì con không biết. Chú bảo người nào sạch tội
rồi.
Đây ấy. Nhưng mà con là không sạch tội, vì không có ai không sạch tội hết, chỉ có Chúa thôi. Con không ném, cha ném là cha sai.
Thưa anh chị em, Tất cả những câu trả lời của chúng ta đều là, một là sợ Chúa, hai là yêu Chúa. Vì sợ mà không ném, hoặc vì yêu mà không ném. Vì con yêu mến Chúa, Chúa là thần tượng của con yêu mến Chúa, con tin vào Chúa cho nên con không ném Chúa. Vì con sợ Chúa phạt hay sợ Chúa đau?
Dạ cả hai.
Sợ cả hai, sợ Chúa phạt hoặc sợ Chúa đau không ném. Và cái thứ ba đó là mình cũng là người có tội. Hai người đầu con nháy nhau mà sao nói giống nhau thế, mặc dù là một người Trường Sơn Đông, một người Trường Sơn Tây. Anh chị thấy Chúa sắp xếp kỳ không? Là cả hai đều nói rằng vì con là người có tội cho nên con không thể ném ai được, ném Chúa cũng không được mà ném người khác cũng không được, vì con là người có tội. Mà tôi thấy một cái đống đá ở đây kỳ diệu, tôi gọi đại 10 người, tôi bốc đại cũng một đống đá, mà sao thưa anh chị em thấy 8 người lên đủ, mỗi người 2 viên đá, còn lại tôi viên đá to nhất. Anh chị em thấy dưới đất không còn viên đá nào cả. Ta thấy từng chi tiết Chúa cũng sắp xếp lạ lùng lắm. Thấy một viên đống đá nhặt lại mà cuối cùng nó trùng hợp ngẫu nhiên như thế này. Và cuối cùng mấy anh chị lựa hết, còn lại tôi viên đá to. Bằng đó người không ai ném, chỉ có tôi là người ném. Cho nên thưa anh chị em, đừng nhìn vào cái áo này, đừng nhìn vào cái chức vụ này, đừng nhìn vào con người này có vẻ đạo mạo đấy, có vẻ thánh thiện đấy, có vẻ đạo đức đấy, nhưng dã tâm. Như hai người anh em nói, người thì tâm từ, một người thì tâm đạo. Còn tôi bên ngoài áo mão cần đai, bên ngoài đạo mạo đạo đức, nhưng mà tâm ma tâm tà. Dám cầm viên đá, đây là viên đá to nhất, mà ném anh em mình. Ném anh em mình là ném, ném anh em mình là ném, thương anh em mình là thương. Có lên thưa anh chị em, Chúa mà không dám nói à? Thương anh em mình là thương, ném anh em mình là ném, chửi anh em mình là chửi. Giờ vậy còn dám chửi không? Bây giờ vậy còn dám ném đá ai không? Vậy mà người Do Thái họ dám ném đá Chúa, họ liệt đá ném Chúa. Chúa bảo tại sao không lại ném đá tôi? Vì sao? Có phải vì việc tốt lành tôi làm không? Họ bảo không, tôi ném đá ông vì ông là người phàm mà ông dám xưng mình là Thiên Chúa, ông dám xưng mình là con Thiên Chúa. Vì xưng mình là con Thiên Chúa mà bị ném đá. Để khi tôi nói chữ ném đá thì các anh chị gõ cách cách cho tôi thật to. Vì xưng mình là con Thiên Chúa nên bị ném đá. Gõ mạnh lên, cầm hai tay, gõ thêm, gõ, cầm lên, cầm lên, gõ hai nhịp đồng hành. Ném đá, cứ ném đá nha. Vì xưng mình, ông kia cứ khoanh tay mãi, quân ru rêu mà biết khoanh tay. Vì xưng mình là con Thiên Chúa nên Chúa Giêsu bị. Vì Chúa dám nói những điều đúng, điều ngay, điều thật, đúng vào tim đen của những con người có chức, có quyền nên Chúa Giêsu bị. Vì sống ngay, sống thật, thật thà thì thua thiệt nên Chúa Giêsu bị. Ngày hôm nay mỗi người chúng con là những người theo Chúa dám xưng mình là Kitô hữu cho nên chúng con cũng bị. Chúng con dám đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà người ta nghi ngờ, người ta chống đối, người ta phản đối nên chúng con cũng bị. Người ta ăn gian nói dối, người ta buôn gian bán lận mà chúng con thật thà, chúng con ngay thẳng, chúng con trung thực nên chúng con cũng bị. Vì người ta vô đạo, vì người ta không tin Chúa mà chúng con tin Chúa, chúng con dám tuyên xưng lòng tin đó ra bằng một cuộc sống lương thiện, một cuộc sống lương hảo theo đúng lương tâm nên chúng con cũng bị. Còn gì nữa không? nhiều lắm thưa anh chị em. Nếu mà kể ra thì vô số. Trong cuộc đời của chúng ta, những người đi theo Chúa, lúc nào ma quỷ nó cũng rình rập về nó. Mình đang cầu nguyện, nó cũng có thể. Mình đang ăn nhậu, nó ngu gì nó ném. Nó ngu gì nó ném. Mình đang ăn nhậu, nó bảo nhậu đi. Mình đang ăn chơi, nó rình nó
chơi
đi, chứ nó cũng chẳng ném đá. Mình đang chửi nhau, nó bảo chửi luôn đi. Mình đang tức cái thằng bạn mình, nó bảo ném đá đi. Nó xúi mình mà, nó xúi mình ném đá đi. Đó thưa anh chị em, mình đi theo Chúa trong cuộc sống mình sẽ chứng kiến rất là nhiều cái hoàn cảnh thực tế là mình phải biết lựa chọn như thế nào, lựa chọn làm cái gì. Có bằng không, mình có sẵn đá ở trong tay, tà tâm nó nằm ở trong mình và tâm thiện nó cũng nằm ở trong mình, trong trái tim của mình. Nặng quá rồi, vác dùng trái đá, cục đá này đi. Trong trái tim của mình thưa anh chị em, có những tâm tà, có những tà tâm, có những tà ma nó nằm ở bên trong. Có những người hơi tí thì cha con bị ma ám, bị quỷ ám. Chỗ nào cũng có ma, chỗ nào cũng có quỷ, nó ở khắp mọi nơi. Nó chỉ xúi chúng ta cầm đá lên và ném đá. Cầm đá lên và cầm đá lên và còn ném nữa không? Hết rồi, cảm ơn tất cả anh chị em. Một tràng khoát tay rồi chúng ta về chỗ. Chúng ta thấy rõ ràng là Đức Giêsu, khi mà người ta muốn làm cái điều ác ấy, người ta muốn liệng đá, người ta ném Chúa Giêsu ấy, Chúa Giêsu không để cho người ta muốn làm gì thì làm. Đôi khi chúng ta cũng phải để cho những người có ác tâm, có những người có dã tâm, họ phải suy nghĩ lại. Chúa nói rằng hà cớ gì mà các ông lại liệng đá vào tôi, hà cớ gì mà công lại cầm đá mà ném tôi. Tôi cầm đá ném ông vì ông dám xưng mình là con Thiên Chúa, ông là người phàm. Đức Giêsu nói nếu các ông không tin tôi thì cũng phải nhìn vào những việc làm của tôi chứ. Nếu mà không tin tôi thì nhìn vào việc làm của tôi, mà tin vào đấng đã sai tôi đến. Vì tôi không tự ý tôi làm cái gì cả. Thì thưa anh chị em, Đức Giêsu muốn minh chứng cho người ta thấy mình là con Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật, không phải chỉ qua đấu võ miệng, không phải chỉ qua đấu lý với nhau. Chúng ta thấy ngày hôm nay có nhiều người đến và họ cứ muốn đấu lý với mình, họ cứ muốn đấu võ miệng với mình, họ cứ muốn tranh hơn tranh thua với mình. Thưa anh chị em, không cần thiết phải tranh hơn tranh thua, không cần thiết phải đấu võ miệng, mà chúng ta chứng minh cho người ta biết bằng hành động của mình, bằng cuộc sống của mình, chứ đừng có bằng những cái lời nói hơn thua, hơn thiệt, tranh cãi với nhau để làm gì mất công. Đức Giêsu nói là nếu mà không tin tôi thì phải nhìn vào những việc làm của tôi, chính những việc làm của tôi minh chứng tôi là con Thiên Chúa, tôi là đấng được Thiên Chúa sai đến. Người ta có chịu nhìn đâu, mà người ta có nhìn người ta cũng không chịu thấy, mà người ta có thấy người ta cũng không chịu tin. Ngày hôm nay chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa được lan tỏa, được loan truyền, và biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ Chúa thực hiện. Vậy mà người ta có chịu tin đâu, người ta bảo là đó là mê tín, người ta bảo là chứng giả, người ta bảo là mua chuộc, là thế này thế khác. Và khi người ta thấy những người mà đi làm công việc bác ái, những người đi làm công việc tông đồ, chúng ta đi làm vừa mất thời giờ, mất sức khỏe, rồi mất bao nhiêu là công sức, nhưng mà người ta thấy, người ta có chịu nhìn nhận đâu thưa anh chị em. Đấy, ngày xưa Đức Giêsu đã bị như vậy, thì ngày hôm nay những người theo Chúa cũng không thoát được con đường đó đâu. Đừng buồn, đừng thất vọng, đừng chán nản, đừng ngã lòng, nhìn lên Chúa Giêsu đi. Hôm nay có nhìn thấy Chúa không? Tại sao? màn che rồi. Tại vì lễ gì? Lễ gì? Lễ ném đá. Lúc nãy bao nhiêu người cầm đá bảo không ném, vì sợ Chúa, vì yêu Chúa, vì thấy mình cũng là người tội lỗi không dám làm. Ở đây chị em không dám làm, nhưng mà đi đâu làm? Đi đâu làm? Về nhà làm. Về nhà làm. Trong nhà thờ không dám làm, nhưng mà về nhà làm. Về nhà ai đụng đến ta là ta nổi sùng lên liền, ai đụng đến ta là ta chơi tới bến liền, ai đụng đến ta là ta cất cái đạo đi đã, làm dấu thánh giá xong như Đinh Cha và Con và Thánh Thần rồi, 1, 2, 3 chơi đó. Vậy mà chơi, hoặc là người ta nói đụng đến mình tức lắm rồi, nhưng mà đang mùa chay nha. Con này nhịn hết mùa chay đấy, qua mùa phục sinh là con này tính tội à nha. Hoặc là người ta xúc phạm đến mình điên tiết lên rồi, nhưng mà thôi, lạy Chúa, vì 3 ngày tĩnh tâm, cho nên 3 ngày tĩnh tâm con nghe cha giảng phòng nói là phải có lòng thương xót, phải có lòng từ bi, có lòng từ tâm, giống như bài hát nào đó, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Trời ơi, biết là cái anh bạn của tôi lúc nãy có phải như vậy hay không? Không, cái anh bạn mà đang theo cái cô có đạo á, mà cái cô đó lại bỏ anh mà đi theo cái ông đại gia đó, mà anh ấy lại không ném đá đó, thì anh ấy có lòng từ bi, có phải là yêu em lòng trơn từ bi bất ngờ có không anh? Có không? Người ta chỉ vì một người yêu của mình, vì yêu em mà anh từ bi bất ngờ. Từ bi bất ngờ có nghĩa là có phải lúc nào cũng từ bi không? Từ bi đột xuất. Từ bi đột xuất cũng giống như là mình khôn đột xuất, tôi thông minh đột xuất, còn ngày thường thì tôi ngu trường kỳ. Còn thông minh đột xuất, còn ngày nào mình cũng ác tâm trường kỳ, còn lâu lâu yêu em thì lòng mới từ bi đột xuất, từ bi bất ngờ. Thưa anh chị em, chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa không phải là từ bi bất ngờ, nhưng mà phải để cho lòng thương xót của Chúa thấm vào tim mình, vào gan mình, vào thớ thịt mình, vào máu của mình, để tất cả những anh chị em ở đứng ở đây đại diện cho chúng ta cầm những viên đá mà nhất định không ném, vì yêu Chúa, vì sợ Chúa, vì thấy mình có tội không ném Chúa, thì ước gì chúng ta cũng vì yêu Chúa mà không ném đá anh em mình, vì sợ xúc phạm đến Chúa mà không xúc phạm đến anh em mình, vì thấy mình cũng có tội mà không kết án, không ném đá người có tội. Như thế chúng ta mới thực sự là con của Thiên Chúa, như thế mình mới như Đức Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa. Nếu không tin tôi thì tin những việc làm của tôi. Ta là con cái của lòng thương xót Chúa. Người ta không tin việc mình cầu nguyện, người ta không tin vào những sách vở, người ta không tin vào những lời mình nói, thì nhìn vào việc làm của chúng tôi đi, nhìn vào đời sống của chúng tôi đi, rồi sẽ biết rằng chúng tôi có thực sự là con cái của lòng thương xót Chúa hay không. Con có thể chia sẻ cho mọi người về cảm nhận của con về lòng thương xót không? Nãy giờ con ngồi ngơ ngơ này, con ở từ đâu đến? Con từ đâu đến?
Dạ con ở Mỹ Tho.
Ở Mỹ Tho à? Rồi Mỹ Tho con có bị ho không?
Dạ có.
Bị có, nó có thật mà, tôi thấy nó bị ho ho mà. Rồi bây giờ con có thể lên con chia sẻ cho mọi người chút xíu về về cảm nhận của con về lòng thương xót của Chúa như thế nào không?
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Nguyễn Thị Mỹ Phước, con ở giáo xứ Thánh Giuse Hậu Cần chợ cũ phường 8 Mỹ Tho.
Chúng ta hôm nay rất là vui vì có nhiều anh chị em từ những tỉnh thành khác lên đây cầu nguyện tham dự thánh lễ và chia sẻ với chúng ta. Nào Mỹ Tho bị ho, chia sẻ cho mọi người.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, con là một bệnh nhân bị ung thư máu. Con bị ung thư máu từ năm tháng 8 năm 2013. Con bị trước đó sau đó là con bị hành xuống, nửa đêm con đang ngủ là con giật mình dậy thì người con lạnh run cầm cập, rồi con phải đắp mền lại, một lát lâu sau mới hết lạnh và con mới ngủ lại được. Rồi nửa đêm con đang ngủ thì con giật mình dậy thì mồ hôi con nó ra ướt hết cả người, ướt đầu ướt cổ rồi hết luôn, rồi con phải trùm mền kín mít, một lát sau con mới ngủ lại được. Rồi sau đó là con bị ra máu chân răng, nó ra máu chân răng hết tháng này qua tháng kia, nhưng mà con cũng không biết là con bị gì nữa, nhưng mà người con thì nó đau nhức khủng khiếp lắm. Rồi sau đó là con mới nói với má con đó, con mới ra con nói với má con đó là con bị ra máu chân răng, thì má con mới nói là đi thử máu đi. Thì con mới nói với má con là nếu mà con bị ra máu chân răng vậy á, thì con đi bác sĩ nha khoa chứ sao con lại đi thử máu. Rồi sau đó là con đi ra bác sĩ nha khoa, rồi ở ngoài nha khoa người ta nói giống như là con vệ sinh răng bị kém như đó, cho nên là máu răng con nó mới ra vậy, và nú răng con nó bị viêm sưng. Rồi người ta kêu con cạo dôi thì con cũng...
Rồi cuối cùng người ta kết luận con bị bệnh gì?
Dạ người ta không biết cha, người ta
rồi
không
cuối cùng sau tất cả những xét nghiệm thì người ta mà, cuối cùng con bị cái gì?
Dạ con đi xét nghiệm ở dưới Mỹ Tho,
các nơi kết luận.
Dạ cuối cùng thì người ta nói con là bị ung thư máu.
Rồi bị ung thư máu, lúc bị ung thư máu như vậy rồi sao hôm nay thấy con vẫn còn khỏe từ năm 2013 đến bây giờ, con chia sẻ cho mọi người. Vậy thì phải có một cái quyền lực, một cái sức mạnh, một cái ơn nào đó, con chia sẻ cho mọi người cái ơn đó.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, khi con ở trong bệnh viện thì con cũng không biết là con được ơn phép lạ của Chúa, nhưng mà lúc mà con nhập viện là ở trong tình trạng là bạch cầu ác tính nó lên tới não của con. Bác sĩ nói là con phải nằm yên một chỗ, chứ nếu mà con mà đi tới đi lui là xuất huyết lên não là con sẽ chết liền tại chỗ. Còn nếu mà ở nhà con không điều trị cho con thì một tuần, nếu mà chỉ cho con uống hóa chất cầm cự thôi thì không tới một tuần nữa con sẽ chết. Thì khi mà bắt đầu điều trị thì con cũng không biết con bị cái gì nữa, tại vì ở nhà giấu con. Khi mà bác sĩ cái lúc mà vô hóa chất thì nó đau đớn đồ khủng khiếp lắm, nhưng mà khi mà bác sĩ dạy sinh viên đại học y tại giường của con á, thì bác sĩ nói với sinh viên đại học là bệnh nhân này lạ dữ lắm, tất cả những cái gì mà diễn ra trong người bệnh nhân này nè là nó đi ngược lại hoàn toàn với sự suy đoán của bác sĩ, và đi ngược lại hoàn toàn với tất cả những ca M3 khác đầu tiên và duy nhất từ trước tới nay, rất là đặc biệt.
Và bây giờ thì con đã được Chúa cứu sống đến ngày hôm nay. Con có gì nhắn nhủ những người đang bị những căn bệnh rất nặng, đang bị những thử thách, để họ tin thác vào Chúa nhiều hơn?
Dạ con lúc mà con nằm bệnh viện thì con cũng tính thác vào lòng thương xót của Chúa. Lúc nào con cũng xin là lạy Chúa Giêsu, con tính thác vào Chúa, con xin dâng hết lên cho Chúa. Cho nên là thí dụ như nếu mà con có lời nhắn nhủ là thí dụ như ai mà có bị bệnh giống con hoặc là tất cả những bệnh năng y gì khác á, thì cứ phó thác hết cho lòng thương xót của Chúa. Con tin rằng là Chúa sẽ chữa lành. Rồi con xin phép cha cho con được nói thêm là sau khi mà Chúa đã chữa lành cho con rồi thì mỗi lần mỗi tháng con đi tái khám là con đều đến nhà thờ Chí Hòa để mà tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cha Thánh Giuse. Rồi lúc mà con sau khi xuất viện về thì có cô Tư Thành ở họ đạo của con đó, có cho con cái đĩa là 200 bài giảng của cha. Thì con nghe thì con khóc nhiều lắm, tại vì con thấy mình tội lỗi quá, con thấy mình tội lỗi bất xứng, có con thấy tại sao mà cha làm lòng thương xót ở nhà thờ Chí Hòa mà miền Bắc, miền Trung, miền Nam đồ ở đâu người ta cũng, ngay cả nước ngoài nữa người ta cũng biết đến, người ta cũng về, người ta cầu nguyện, người ta cũng đọc kinh, người ta cũng đi lễ kính lòng thương xót Chúa, mà trong khi con ở Mỹ Tho thì lên đây, lên từ Mỹ Tho mà lên tới nhà thờ Chí Hòa chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, mà tại sao con không đi, con cứ lo con cắm đầu con làm ăn con kiếm tiền không à. Rồi sau đó con ước ao là cha còn làm lễ, nhưng mà con được biết là cô Tư Thành nói là cha không còn làm lễ ở nhà thờ Chí Hòa nữa, thì mỗi tháng đi tái khám con vẫn ghé nhà thờ Chí Hòa để con cầu nguyện và con tạ ơn Chúa. Rồi sau đó là khi mà con đi ra về thì con gặp được một người giáo dân, thì cho con hay là thứ năm đầu tháng á, là ở nhà thờ Chí Hòa là có lễ kính lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều. Thì thứ năm đầu tháng
Dạ cảm ơn con nhiều.
Dạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là lòng thương xót của Chúa thương mình ngay cả khi mình chưa biết kêu cầu Ngài. Chúa không có đặt điều kiện, tình thương của Chúa không đặt điều kiện. Chúa nói rằng thấy việc của ta làm mà biết rằng ta là con Thiên Chúa. Chúa làm để cho chị này nhận ra lòng thương xót của Chúa và tạ ơn Chúa vì chị còn nghĩ, còn nhớ, còn biết quay về mà tạ ơn Chúa. Tạ ơn lòng thương xót của Chúa đã cứu chị ấy. Chứ còn nhiều người, thưa anh chị em, mình được ơn của Chúa mà mình quên luôn. Thì chỉ khi nào mình có việc mình mới quay trở về mà thôi. Chúa nói rằng cứ nhìn vào việc của tôi đi mà biết rằng tôi là con Thiên Chúa. Và Chúa cũng mời gọi anh chị em mình, con cái của lòng thương xót Chúa, là người ta nhìn vào các việc lành của các con làm mà ngợi khen Cha trên trời. Người ta nhìn vào việc lành của các con làm mà ngợi khen Cha trên trời. Và ngược lại, người ta nhìn vào những việc dữ các con làm mà các con đã làm cho người ta không còn tin vào Chúa, không còn tin vào đạo, không còn biết đến lòng thương xót của Chúa nữa. Đạo sao mà kỳ như thế này, con cái lòng thương xót Chúa mà sao làm như thế này, người có đạo mà sao lại xử sự như thế. Sao họ tốt quá vậy, sao họ hiền quá vậy, sao họ dễ thương quá vậy, sao họ làm những việc lành phúc đức quá vậy. Có gì lạ đâu, dân có đạo đó mà, có gì lạ đâu, lòng thương xót Chúa đó mà, có gì lạ đâu. Tôi biết nó làm cái đó là dân lòng thương xót Chúa rồi. Thương chị em, đấy, người ta nhìn vào những việc lành của mình mà ngợi khen Cha trên trời. Amen.